Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con. Kính thưa anh chị em, đó là lời của Thánh Tôma Tông Đồ mà chúng ta vừa nghe trong bài tin mừng. Ước gì đó cũng là lời mỗi người trong chúng ta, chẳng những trong thánh lễ hôm nay mà trong suốt cuộc đời mình, chúng ta nói lên lời tuyên xưng niềm tin vào Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, Đấng đã chịu chết và sống lại để cho chúng ta được sống muôn đời. Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con. Thưa anh chị em, cứ vào Chủ nhật thứ hai Phục sinh, Chủ nhật của lòng Chúa thương xót, chúng ta lại nghe đoạn tin mừng kể lại biến cố Tôma cứng lòng. Và nếu chúng ta để ý thì chúng ta sẽ thấy trong suốt tuần lễ gọi là tuần Bát Nhật Phục sinh, từ sau lễ Canh Tức Vòng Phục sinh cho tới Chủ nhật thứ hai, chúng ta sẽ được nghe các đoạn tin mừng kể lại biến cố Chúa Giêsu sống lại. Nhưng một chi tiết nhỏ chúng ta thấy lặp đi lặp lại rất nhiều lần là các tông đồ không tin. Ngay cả trong bài tin mừng sáng nay, ngày thứ bảy trong tuần Bát Nhật Phục sinh, Thánh Marco cũng kể lại cho chúng ta các biến cố Chúa Giêsu hiện ra với bà Maria Magdalena, với hai môn đệ trên đường về quê và với 11 tông đồ. Nhưng tất cả đều kết thúc bằng việc các tông đồ không tin. Như thế chúng ta thấy không phải chỉ Tôma mà các tông đồ vẫn không tin. Nhưng một điều rất an ủi chúng ta, đó là mặc dầu Chúa biết các tông đồ không tin, cứng lòng phản bội Chúa, nhưng mà Chúa vẫn trao ban sứ mạng, vẫn tín nhiệm. Kết thúc bài tin mừng, và chúng ta sẽ thấy rất nhiều lần Chúa Giêsu nói: anh em hãy đi rao giảng tin mừng. Thưa anh chị em, lòng Chúa thương xót, Chúa nhật lòng Chúa thương xót mời gọi chúng ta quay trở lại cội nguồn của lòng Chúa thương xót, của tình yêu, để chúng ta cảm nhận Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Chúng ta được mời gọi trở lại cội nguồn của đức tin ngay trong những trang đầu của sách Sáng Thế Ký, nói với chúng ta khi ông bà nguyên tổ phạm tội, Thiên Chúa vẫn thương xót chúng ta và mời gọi mỗi người trong chúng ta nhắc nhớ trong suốt tuần lễ qua. Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một ngày, để ai tin vào người con ấy thì không phải hư mất nhưng được sống đời đời. Ngày hôm nay chúng ta được mời gọi ngắm nhìn Tôma cứng lòng, nhưng lại là hình ảnh thân thiện gần gũi cho mỗi người trong chúng ta. Người ta nói sự cứng lòng của Tôma lại giúp ích cho đức tin của chúng ta nhiều hơn là sự vững tin của những người khác. Và ngày hôm nay chúng ta cũng được mời gọi ngắm nhìn một mẫu gương khác, đó là Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Chắc hẳn cha sở và là cha phó hạt ở trong hạt Thủ Đức tổ chức ngày lễ hôm nay vào ngày thứ bảy, chắc có lẽ ngài cũng có ý, bởi vì chính ngày hôm nay là ngày cuối cùng trong cuộc đời dương thế của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Thưa anh chị em, tôi có rất nhiều kinh nghiệm và đồng thời cũng có rất nhiều kỷ niệm đối với Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Năm 2004, khi qua Roma du học, và chỉ tháng 2, cuối tháng 2, lúc ấy vào mùa chay, và thánh lễ phục sinh đầu tiên lại được dâng lễ cùng với Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, chúng tôi được mời gọi đăng ký để trao mình Thánh Chúa cho giáo dân. Và tôi đứng cách ngài ngay sau bàn thờ, tay cầm mình thánh, bởi vì thưa anh chị em biết khi mà một linh mục mà được đăng ký đi trao mình Thánh Chúa cho giáo dân trong thánh lễ có Đức Giáo Hoàng thì phải đến trước 2 tiếng đồng hồ chuẩn bị mặc áo xong xuôi, rồi mỗi người được giao cầm một bình xi bo đựng bánh thánh, đựng bánh lễ, để trong thánh lễ hôm ấy mình truyền phép cầm trên tay, cả mấy trăm linh mục đứng ngay sau Đức Thánh Cha, và trong thánh lễ ấy cùng với Đức Thánh Cha đồng tế và truyền phép, sau đó mình trao mình Thánh Chúa cho giáo dân. Và đó là cái kỷ niệm đầu tiên của tôi đối với một vị giáo hoàng, một vị thánh giáo hoàng. Và một kỷ niệm khác mà tôi không thể quên được, cứ đến ngày thứ bảy vọng lòng Chúa Tương Xót, lễ lòng Chúa Tương Xót, là tôi lại nhớ cái cảm giác ấy và nhớ bầu khí linh thiêng của năm ấy, khi Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị hấp hối. Chúng ta biết lúc ấy tất cả chúng tôi, các linh mục, tu sĩ, sinh viên ở Roma, không ai bảo ai mời gọi nhau quy tụ lại đến đền thờ Thánh Phêrô, nhìn lên trên cửa sổ của nơi Đức Thánh Giáo Hoàng, nơi vị Giáo Hoàng đang bệnh tật hấp hối trong những giây phút cuối cùng. Chúng ta có thể tưởng tượng bầu khí ấy thật là cảm động, khi cả ngàn người quỳ gối ở quảng trường Thánh Phêrô, hướng nhìn lên trên cái ngọn đèn trên cửa sổ nơi có phòng của Đức Giáo Hoàng, vị Giáo Hoàng già đang hấp hối để lần chuỗi cầu nguyện cho Đức Thánh Cha. Chúng tôi và những anh em linh mục, sinh viên cùng với các chúng sinh lúc ấy quy tụ nhau lại đọc kinh kính mừng, đọc kinh lạy Cha kính mừng sáng danh bằng tiếng Việt để cầu nguyện cho Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul đệ nhị. Và trong lúc chúng tôi đọc kinh như thế thì Chúa gọi Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị về. Và cái cảm nghiệm khác nữa là cảm nghiệm chúng tôi được tham dự những ngày mà tang lễ của Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị. Thưa anh chị em có thể tưởng tượng được, để vào viếng xác của Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị và chỉ dừng lại một giây, hai giây mà thôi, chứ không có được dừng lâu, thì chúng ta có thể tưởng tượng phải xếp hàng có khi 8 tiếng, 10 tiếng, 12 tiếng. Người ta xếp hàng suốt đêm. Và chúng ta có thể tưởng tượng được phép lạ đặc biệt, cả hàng nhiều triệu người tuôn về Roma lúc ấy, mà phần lớn là các bạn trẻ, để chào vị Giáo Hoàng mà họ yêu mến lần cuối cùng. Người ta xếp hàng suốt đêm. Và anh chị em biết lúc ấy tháng 4 trời Roma vẫn lạnh, ban đêm vẫn 10 độ, lạnh lắm. Và người ta nói lúc nào mà xếp hàng như thế, anh chị em biết cả hàng triệu người xếp hàng vô thì biết chừng nào mới nhích lên một chút, rất là lâu. Nên thành ra khi mà như thế, cần cái gì mình giơ tay là người ta sẵn sàng giúp mình. Ban tối xếp hàng lạnh lắm, mặc quần áo không đủ ấm, giơ tay nói tôi xin cái mền, người ta sẽ đưa mình, đưa cái mền vào cho mình. Nói lạnh quá, bây giờ tôi muốn sưởi, người ta sẽ đưa mình ra ngoài, ở ngoài bên phía cách khoảng chừng 100 thước là người ta làm những cái lều, những cái lều để trong đó có máy sưởi để người ta có thể sưởi được. Và một hình ảnh rất cảm động trong những ngày tang lễ của Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị, đó là tất cả cửa của các nhà dòng tu hoặc là giáo dân, họ đều sẵn sàng mở rộng cửa để cho người khác đến. Bởi vì không phải ai cũng có thể có tiền để mà ở khách sạn. Phần lớn là người ta ở trong túi ngủ, ở chỗ nào có thể ngủ được, người ta ngủ chỗ đó. Trên vệ đường, ở ngoài đường phố, rất nhiều bạn trẻ hành hương và bạ đầu, người ta có thể ngã lưng ở đó. Và trong những ngày như thế thì anh chị em có thể tưởng tượng được rất nhiều người, người ta đề bảng, người ta nói nhà tôi có chỗ, người ta mở rộng vòng tay để có thể những người anh chị em Kitô giáo đến có thể ở được. Hoặc là nhà tôi có chỗ tắm rửa, ta để vậy. Hoặc trước cửa nhà người ta để cái bàn nhỏ, trên đó để nước, để bánh mì, để trái cây, để ai có thể đến để có thể lấy được. Thưa anh chị em, tất cả vì lòng yêu mến vị Giáo Hoàng già vừa qua đời, người ta yêu mến Ngài. Tại sao? Tại vì hình ảnh của Ngài, cuộc đời của Ngài, trong suốt cuộc đời của Ngài bày tỏ dung mạo của lòng Chúa thương xót. Và chính Ngài là người đã được Chúa cho qua đời ngay lễ vọng của lòng Chúa thương xót. Và chính Ngài là người đã thành lễ lòng Chúa thương xót, thưa anh chị em. Và tôi cũng còn rất nhiều kỷ niệm, nhất là trong kỷ niệm thánh lễ an táng của Đức Cố Giáo Hoàng, hay là ngày lễ của Đức Giáo Hoàng Francisco tôn phong hai thánh Gioan, Thánh Giáo Hoàng Gioan 23 và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị lên bậc hiển thánh. Những kỷ niệm ấy, những bầu khí ấy linh thiêng, cho tới bây giờ tôi vẫn không thể nào quên được. Thưa anh chị em, một vài chia sẻ đơn sơ thân tình với anh chị em để mời gọi mỗi người trong chúng ta chạy đến với Chúa, chạy đến với Chúa với lòng Chúa thương xót, để xin cho chúng ta luôn cậy dựa vào lòng Chúa thương xót, xin cho chúng ta đắm mình trong tình yêu Chúa, và xin cho chúng ta luôn nhận ra Chúa thương yêu chúng ta. Đó là điều mà Chúa mời gọi mỗi người trong chúng ta. Lúc này đây, Chúa Phục Sinh cũng đang hiện diện với chúng ta trong nhà thờ này, ngay tại đây, với mỗi người trong chúng ta. Và Chúa mời gọi chúng ta giống như đã nói với Thánh Tô-ma: Tô-ma, hãy đặt bàn tay con vào cạnh sườn Thầy, hãy đưa ngón tay con vào lỗ đinh, đừng cứng lòng nhưng hãy tin. Và ước gì trong thiêng liêng mỗi người trong chúng ta cũng nói như Thánh Tô-ma tông đồ ngày xưa: lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em, và xin cho chúng ta cảm nhận sự hiện diện của Chúa Phục Sinh thực sự sống động ngay lúc này trong cuộc đời mình, để giúp chúng ta biến đổi. Bởi vì giống như Thánh Tô-ma ngày xưa, chúng ta thấy Tô-ma tưởng chừng rất cứng, tưởng chừng rất vững lòng. Chúng ta sẽ đọc lại một vài đoạn tin mừng khi Chúa Giêsu nói với các tông đồ Ngài sẽ lên Jerusalem chịu chết, thì Tô-ma nói gì? Tô-ma nói: này, tất cả chúng ta cùng lên Jerusalem để chịu chết với Thầy. Nhưng trên thực tế, khi Thầy bị bắt chịu tử nạn, chúng ta không thấy bóng dáng Tô-ma đâu. Chẳng những Tô-ma mà các tông đồ khác cũng vậy. Ông tưởng cứng, tưởng là vững tin, nhưng lại rất yếu tin. Cũng vậy, chúng ta cũng vậy thôi. Tô-ma vậy mà Chúa vẫn tín nhiệm trao ban sứ mạng. Sau này ông chịu chết theo truyền thuyết, ông chịu chết rao giảng tin mừng và chịu chết vì Chúa tại Ấn Độ. Thưa anh chị em, cũng vậy, chúng ta phải là những Tô-ma khác. Chúng ta phải là những Tô-ma mặc dầu yếu tin, nhưng Chúa vẫn trao ban sứ mạng. Chúa mời gọi mỗi người trong chúng ta chu toàn bổn phần trong gia đình mình đã trao phó. Khi đi chăm sức cho các em thiếu nhi, tôi thường nhắc nhở những người cha người mẹ bổn phận làm chứng cho Chúa, cho lòng thương xót Chúa. Và tôi thường hay hỏi bổn phận của cha mẹ là gì. Và tôi hay đọc cái câu thơ này: bổn phận của cha mẹ thứ nhất là công lao nuôi dạy, giúp cho con khôn lớn mỗi ngày. Thứ hai, kiến thức đủ đầy, chuẩn bị nghề nghiệp mai rày nuôi thân. Thứ ba là đức tin vững mạnh, giúp con nên nhân chứng giữa đời, tuân theo luật Chúa mà thôi, cùng luật giáo hội sáng ngời yêu thương. Thưa anh chị em, bổn phận của anh chị em là thay mặt Chúa giáo dục con cái anh chị em theo luật Chúa và luật giáo hội. Và chính đời sống của anh chị em, mẫu gương của anh chị em phải rạng tỏa lòng Chúa thương xót, để con cái của anh chị em vững tin. Và tôi cũng hay nhắc nhở các em thiếu nhi, bổn phận của con cái là gì? Bổn phận con ở nhà ngoan ngoãn, biết vâng lời, hiếu thảo yêu thương. Ở trường trò giỏi trò ngoan, sống theo lời Chúa, xin vâng từng ngày. Thưa anh chị em, ước gì mọi người trong chúng ta phải là Tô-ma, là tông đồ của lòng Chúa thương xót, Ước gì mỗi người trong chúng ta phải là Gioan Phaolô đệ nhị khác, để nói lên lòng Chúa tương xót, dung mạo lòng Chúa tương xót trong cuộc đời tốt lành của chúng ta. Xin Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị và Thánh Nữ Faustina cầu thay nguyện giúp cho chúng ta. Amen.